Lay mẹ Maria khi sứ thiên chào kính, mẹ đã thưa với ngài những gì?
Đây chương trình phát thanh giờ của mẹ tin yêu. Nguyệt Nga xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của mẹ Maria. Radio Giờ của Mẹ do Kim Hà và các thân hữu phụ trách. Giờ của Mẹ được phát thanh mỗi tuần vào 5 giờ 30 sáng Chủ nhật cùng một làn sóng AM 1480 và trên mạng lưới điện toán toàn cầu www.memaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512.
Kim Hà xin trân trọng kính chào quý vị thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa Ba Ngôi và ơn lành từ mẫu đặc biệt của Đức Mẹ Maria. Hôm nay là ngày 23 tháng 3. Năm 2014 và cũng là chương trình thứ 645 của Giờ của Mẹ tin yêu. Sau đây là nội dung chương trình phát thanh hôm nay. Suy niệm Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa. Câu chuyện Thế giới lần hạt mân côi. Phỏng vấn Sơ Kim Oanh, dòng Mến Thánh Giá Hà Nội về những phục vụ tông đồ của quý sơ. Thông báo và kết thúc phát thanh.
Kim Anh xin gửi đến quý vị bài suy niệm Đức Mẹ Maria Mẹ Thiên Chúa. Khi giáo chủ Constantinople là Nestorio công khai chối bỏ thiên chức Mẹ Thiên Chúa của Đức Maria, thì công đồng chung Epheso năm 431 đã được triệu tập và tuyên bố tín điều Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa. Đó là danh xưng cao trọng nhất của Mẹ, và cũng bắt đầu từ đó, giáo hội đã dạy cho con cái mình cầu nguyện cùng mẹ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Khi sinh hạ Chúa Giê-xu, mẹ cũng sinh ra một nhân loại mới. Vì thế, mẹ không chỉ là mẹ Thiên Chúa, mà còn là mẹ của chúng ta. Thánh Phao-lô diễn tả mầu nhiệm này trong bài đọc 2 hôm nay. Khi đã đến lúc thời gian đầy đủ, Thiên Chúa đã sai con ngài sinh hạ bởi người phụ nữ, sinh dưới chế độ luật, để cứu chuộc những người ở dưới chế độ luật, hầu cho chúng ta được nhận làm dưỡng tử. Mà nếu là con, tất bạn cũng là người thừa kế, nhờ ơn Thiên Chúa. Lại nữa, giáo hội là thân thể của Chúa Kitô, mẹ đã là mẹ Chúa Kitô, đấng là đầu của thân thể. Thì mẹ cũng là mẹ của thân thể, mẹ của mỗi người chúng ta. Đức Maria là người mẹ luôn đồng hành để dẫn chúng ta về với Thiên Chúa, về tới nước trời. Bước theo mẹ trong cuộc sống của lòng tin bằng thái độ tín thác vào Chúa, hoàn toàn vâng phục thánh ý ngài, chúng ta sẽ được mẹ dìu đưa đến với Chúa, đến nước trời. Nhớ lại, khi người ta lớn tiếng ca ngợi, phúc thay người mẹ đã cưu mang và cho thầy bú mớm, thì chính Chúa Giê-xu đã khẳng định, đúng hơn phải nói rằng, phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa. Luca đoạn 11 câu 27-28. Trong mọi hoàn cảnh, Đức Maria hằng ghi nhớ mọi kỷ niệm ấy và suy đi nghĩ lại trong lòng. Luca đoạn 2 câu 19. Vì vậy, Đức Maria thật là diễm phúc vì đã tin vào Đức Kitô hơn là vì mẹ đã cưu mang thân xác ngài. Thánh Augustino. Gương mẫu đời mẹ đang mời gọi chúng ta mở lòng đón nhận Chúa Giê-xu, cưu mang người bằng cách lắng nghe và sống theo lời người để thực sự trở nên người có phúc, người thân của Chúa như mẹ. Đức Maria là người mẹ hộ phù chúng ta vượt thắng thử thách trong cuộc lữ hành trần thế. Những gai chông bên ngoài đã nhiều, mà những rằn sóc trong hồn thật chẳng ít. Mẹ không giúp ta thoát khổ sầu, nhưng giơ tay cầm tay ta, giúp ta biến đau khổ nên lễ dâng. giúp ta đủ sức vượt thắng gian nan, giữ vững niềm tin nơi Chúa, tín chung với gia đình và sống trọn tình với tha nhân. Đức Maria là người mẹ luôn gìn giữ và chăm sóc ta với trái tim đầy tình yêu lớn lao và thánh khiết. Tình yêu mẹ đã dành cho Chúa Giêsu hôm nào, thì mãi mãi mẹ dành cho giáo hội, cho mỗi người chúng ta. Lịch sử của giáo hội luôn chứng thực điều ấy, và mỗi chúng ta chắc chắn, hơn một lần, cảm nhận được tình yêu dịu hiền của mẹ. Mừng lễ mẹ hôm nay, với trọn tin tưởng, mến yêu, chúng ta hãy phó thác cho mẹ cuộc đời ta, gia đình ta và cả những đứa con ngỗ nghịch. Hãy bước theo con đường lòng tin của mẹ, hãy để mẹ hiện diện trong cuộc đời chúng ta, yêu thương, chăm sóc và dẫn dắt ta sống theo ý Chúa. Hãy hết lòng yêu mẹ bằng tình con thảo hiếu. Cuộc sống tin yêu, phó thác vào mẹ và bước theo gương mẫu đức tin của mẹ, chắc chắn sẽ làm cho đời sống ta tràn đầy ý nghĩa bình an, dù vẫn phải đối diện với nhiều gian nan và thử thách. Chẳng ai thất vọng khi đặt lòng cậy trông nơi mẹ. Nhờ mẹ cầu bầu, xin cho cuộc đời mỗi người chúng ta được đổ đầy bình an của Chúa trong năm mới này, để chúng ta cũng trở nên những người xây đắp an bình cho gia đình, cho mọi người bằng đời sống tin yêu phó thác vào Chúa và quên mình phục vụ tha nhân như mẹ. Trong một khóa tĩnh tâm, cha Mark Linh kể, một thiếu nữ đã viết cho cha giảng phòng một lá thư. Con bị bệnh tâm thần và được điều trị suốt 8 tháng nay. Sự kiện này con chỉ cho một vài người thân biết, số là khi còn bé, con bị lâm vào một tâm trạng sợ hãi khủng khiếp vì bị người khác căm ghét, hành hạ, bạc đãi. Nỗ lực lớn lao nhất của con hiện nay là thắng vượt và chuyển biến nỗi sợ hãi này. Người gây nên nỗi sợ hãi đấy lại là chính là mẹ con. Vì vậy, con có ác cảm với mọi khái niệm về người mẹ, đến nỗi con quyết tâm khước từ tình yêu của Đức Maria mẹ Chúa Giêsu. Sau khi nghe bài giảng của cha trong tuần tĩnh tâm, con đi bộ ra ngoài, lòng cảm thấy cô đơn khủng khiếp. Con cầu xin Chúa ban ơn giúp con phá đi bức tường ngăn cách, khiến con không thể tin tưởng phó thác được. Con muốn khóc to lên, nhưng vẫn không thể. Chắc cha cũng biết, căn nhà nhỏ gần cạnh nghĩa trang. Con đã đến đó vì tò mò và mở cửa bước vào. Khi nhìn vào trong, lòng con cảm thấy sợ hãi. Ở đây có tượng Đức Maria. Cảm giác đầu tiên của con là muốn giận dữ bỏ đi ngay. Nhưng rồi, có cái gì đó đã từ từ lôi kéo con đến quỳ dưới chân Ngài. Và con đã quỳ gối xuống, vừa gục vào vạt áo dài của Ngài vừa khóc. Sau đó, con cảm thấy tâm hồn nhẹ nhàng trong trắng và mong ước mình được là một đứa trẻ, một người con đầy tin tưởng và phó thác. Hơn thế nữa, con còn cảm nhận được tình yêu của một người mẹ dành cho con, khiến con nảy sinh một ước muốn thực sự là tha thứ cho mẹ ruột của mình. Chúng ta có đủ tin tưởng vào mẹ và để mẹ dẫn chúng ta đến với Chúa Giêsu không? Ước gì chúng ta không chỉ thành khẩn thư lên với mẹ bằng lời, mà bằng chọn cả con tim và cuộc sống chúng ta. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen.
Minh Tâm xin gửi đến quý vị bài đọc Thế giới lần hạt mân côi là thế giới hòa bình. Thưa cha, con thật hạnh phúc. Mỗi tối con cầu nguyện cùng Đức Trinh Nữ, Rất Thánh Mân Côi, tròn gia đình cùng cầu nguyện với con. Nhờ thế, nơi cõi đời ô trọc này vẫn còn trăm vạn niềm vui, và con cảm thấy như cha đang ở cạnh con trong những giây phút này. Khi con đọc kinh dâng lên Đức Nữ Trinh Maria, ngoài trời các vì sao chớp chớp như đáp lại lời kinh con đọc. Các vì sao tỏa ánh sáng rạng ngời trên ngôi nhà con ở Nevada, ký tên Bing Crosby. Vâng, đúng thế. Người viết mấy hàng trên đây chính là danh ca người Mỹ Bing Crosby 1903-1977. Ông viết cho cha Patrice Peyton 1909-1992. Vị linh mục tông đồ của tràng chuỗi Mân Côi, cha Patrice Peyton, thuộc dòng thánh giá và là người ái nhĩ lan, giới hâm mộ ca nhạc không thể không biết đến danh ca Bing Crosby, một trong những phim ca vũ nhạc nổi tiếng, Các hồi chuông thánh Maria. Ông đóng chung với nữ tài tử Thụy Điển năm 1915-1982 và con mèo Rosie. Ngoài ra, hàng năm vào dịp lễ Giáng sinh, giọng ca của Bing Crosby lại sống dậy trong bản nhạc White Christmas. Bing Crosby tên thật là Harry Lily Crosby, chào đời ngày 3 tháng 5 năm 1903 tại Tacoma thuộc thủ đô Washington, Hoa Kỳ. Harry là con thứ tư trong gia đình công giáo, đạo đức, có 7 người con. Lúc nhỏ, Harry cùng với cậu bạn hàng xóm tên là Valentine Hobart say mê nhân vật trong tranh hoạt họa vẽ trên báo có tên Bingo. Từ đó, người bạn gọi Harry bằng Bingo, rồi Bingo được gọi gọn là Bing. Và Bing ở lại mãi với cái tên Crosby, cả khi ông trở thành ca nghệ sĩ nổi tiếng và qua đời ngày 14 tháng 10 năm 1977, hưởng thọ 74 tuổi. Bing Crosby là ca sĩ đứng đắn, hết lòng yêu nghề. Ngoài việc được quần chúng hâm mộ tài nghệ, danh ca Bing Crosby còn được bạn hữu và đồng nghiệp kính trọng quý mến. Trong số các bạn thân có cô Loretta Young, một tín hữu công giáo vô cùng đạo đức. Một ngày, Loretta đưa một người dáng điệu trông giống chàng sành chơi bóng rổ với mái tóc buông xõa trên vầng trán đến gặp Bing và nói: "Xin giới thiệu anh, đây là linh mục công giáo rơi từ thiên đàng xuống trần gian cách đây vài ngày." Chàng nghệ sĩ Bing Crosby nở nụ cười thật tươi và vui vẻ bắt tay vị linh mục. Chàng tỏ ra hân hạnh quen biết ngài. Sau đó, nơi phòng thu băng, Bing Crosby lắng tai nghe bạn hiền Loretta kể sơ lược tiểu sự vị linh mục công giáo. Cha Patrice Peyton chào đời năm 1909 trong gia đình công giáo nghèo, thật nghèo bên nước ái nhĩ lan. Năm 18 tuổi, Patrice cùng với anh trai Tom sang Hoa Kỳ tìm kế sinh nhai. Nhưng rồi ơn Chúa gọi, Patrice từ giã Anh gia nhập chủng viện. Lúc gần chịu chức linh mục, thầy Patrice bỗng lâm bệnh lao phổi trầm trọng. Các bác sĩ cho biết vô phương cứu chữa, giấc mơ linh mục trong phút chốc tan thành mây khói. Thầy Patrice chán nản buông tay bỏ cuộc. Nhưng rồi một vị linh mục lão thành xuất hiện. Cha nói với thầy: "Hãy xin Đức Mẹ Maria chữa lành bệnh. Đức Mẹ là suối nguồn sự sống. Hãy tin tưởng nơi người và yêu mến người như mẹ thật. Hãy kiên trì kêu xin Đức Mẹ và tin tưởng vững chắc Đức Mẹ sẽ chữa lành. Đức Mẹ sẽ tỏ ra vô cùng nhân hậu với thầy. Chính vì chúng ta tin tưởng quá ít nơi Đức Mẹ, nên Đức Mẹ không ban được cho chúng ta nhiều ơn." Nghe vị linh mục lão thành nói thế, thầy Patrice bỗng nhớ lại chuỗi ngày niên thiếu nơi quê hương ái nhĩ lan thân yêu. Thầy cũng nhớ đến liều thuốc thần mẹ thầy vẫn dùng trong cơn gian nan khốn khó, đó là tràng chuỗi Mân Côi. Cứ chiều đến, cả gia đình tụ họp và cùng nhau sốt sắng lần chuỗi Mân Côi. Giờ đây, vì hết lòng hy vọng nơi các phương thuốc chữa trị trần gian, thầy Patrice hướng về trời cao và kêu van người mẹ thiên quốc qua tràng chuỗi Mân Côi, và thầy được lành bệnh thật sự. Năm 1941, 32 tuổi, thầy Patrice Peyton hân hoan lãnh nhận thiên chức linh mục. Từ đó cha thâm tín rằng thế giới cầu nguyện là thế giới hòa bình và gia đình cầu nguyện là gia đình hiệp nhất. Trở lại cuộc gặp gỡ giữa danh ca Bing Crosby và cha Patrice Peyton. Hôm ấy, nơi phòng thu của Hollywood, cha Patrice Peyton đơn sơ kể kinh nghiệm ơn gọi cho danh ca Bing Crosby và cô bạn Loretta nghe. Sau cùng cha nói, tôi đạt đến sự hiểu biết và yêu mến Đức Mẹ Maria là nhờ lần chuỗi mân côi, chính tràng chuỗi mân côi dạy tôi phải đặt tin tưởng nơi Đức Mẹ Maria. Vì thế, để tỏ lòng ghi ơn tràng chuỗi mân côi, tôi quyết định dâng hiến trọn đời tôi để cổ võ mọi người yêu thích việc lần chuỗi mân côi. Nếu mọi người đáp lời tôi kêu gọi, mỗi ngày dành ra thời gian ngắn, rồi cả gia đình cùng nhau lần hạt mân côi, thì tôi có thể bảo đảm với các gia đình ấy rằng các tổ ấm đó sẽ trở thành vườn địa đàng. Danh ca Bing Crosby chăm chú lắng nghe lời vị linh mục công giáo nói, rồi bằng thái độ thật chân thành, chàng hỏi cha Patrice, thưa cha, con rất thích câu chuyện cha vừa kể. Cha có nghĩ là Đức Mẹ mân côi cũng thích nghe các bài con hát không? Cha Patrice sung sướng trả lời, tất cả đều tốt, một khi được thấm nhiễm tình yêu Thiên Chúa, như được ơn trên soi chiếu. Danh ca Bing Crosby đi thẳng vào đề, vậy thưa cha, con phải bắt đầu từ đâu? Cha Patrice đáp ngay, từ đây. Vừa nói, cha vừa siết mạnh tay chàng danh ca và kín đáo bỏ vào lòng bàn tay chàng một tràng chuỗi mân côi nho nhỏ. Bắt đầu từ ngày lịch sử ấy, cuộc đời danh ca Bing Crosby thấm nhận tình yêu Thiên Chúa và Đức Trinh Nữ Rất Thánh Maria. Qua tràng chuỗi mân côi, chàng và trọn gia đình chàng nối gót theo cha Patrice Peyton vì tông đồ lừng danh của chàng chuỗi mân côi.
Kim Hà xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay chúng tôi được hân hạnh đón chào sơ Trần Thị Kim Oanh, là trưởng ban xây dựng, là tổng cố vấn của Hội Dòng Mến Thánh Giá Hà Nội, và sơ sang Hoa Kỳ để xin quý vị giúp đỡ để quý sơ có thể có phương tiện để xây dựng thêm nhà tập để nhận tất cả những tu sinh vào và cũng để có cơ sở cho các nữ tu sinh hoạt. Hôm nay em được hân hạnh đón chào sơ Kim Oanh. Xin sơ gửi một lời chào đến quý vị thính giả.
Con là sơ Maria Trần Thị Kim Oanh, tổng cố vấn của Hội Dòng Mến Thánh Giá Hà Nội. Xin kính chào cô Kim Hà và Radio Giờ của Mẹ.
Cảm ơn sơ. Sơ có thể chia sẻ với quý thính giả về những hoạt động của quý sơ không ạ?
Hội Dòng Mến Thánh Giá Hà Nội chúng con thì được thành lập hơn 300 năm nay. Sau những cái biến cố 54 và 75, một số các sơ đã di cư vào Nam, còn lại một số các sơ già. Không vì thế mà Hội Dòng không phát triển, mà ngược lại Hội Dòng vẫn không ngừng phát triển. Hiện nay ơn gọi của Hội Dòng vẫn được gia tăng, nhất là từ năm 1990 tới nay thì xã hội có phần mở rộng hơn, cho nên chị em Hội Dòng cũng mở thêm được nhiều cộng đoàn tu viện. Bởi vì trước năm 90 thì Hội Dòng chỉ có 16-17 cộng đoàn, nhưng mà tới nay thì Hội Dòng đã có nhiều tới hơn 40 cộng đoàn. Và cái công việc mục vụ của Hội Dòng rất là cần thiết cho giáo phận về việc mục vụ các giáo xứ, như là dạy giáo lý, phụ giúp các hội đoàn, các ca đoàn, giới trẻ thiếu nhi, giúp các nhà thờ trong các việc mục vụ cung thánh. Ngoài ra, Hội Dòng còn tham gia công tác xã hội, nhất là tham gia vào cái ban ca tác của giáo phận, các nhóm, ví dụ như nhóm truyền thông, nhóm HIV, nhóm ve chai, tất cả đợt hoạt động đó thì nhà Dòng đều tham gia. Ngoài ra, Hội Dòng còn có các nhà tình thương để giúp nuôi những người già neo đơn, những trẻ em khuyết tật, rồi những người không có nơi nương tựa. Cái mục đích và sứ mạng của Hội Dòng còn có bổn phận là hoàn lương các phụ nữ trụy lạc. Vì thế mà Hội Dòng rất là cần thiết để mở mang thêm các cộng đoàn. Nhưng vì kinh tế của Hội Dòng thì cũng không có được phát triển. Tới nay Hội Dòng vẫn chưa có nhà tập để đào tạo ơn gọi cho Hội Dòng. Vì Hội Dòng tới nay đã có hơn 500 chị em. Nhất là cái nhà tập thì cần thiết phải có nơi đào tạo. Vì thế Hội Dòng cũng đã và đang làm một cái nơi đào tạo ơn gọi cho nhà Dòng, tức là nhà tập trong thành phố Hà Nội, trong nhà mẹ thì không còn chỗ để cho Hội Dòng làm. Vì thế Hội Dòng phải làm trên một cộng đoàn của Hội Dòng tại sở kiện, đó là cộng đoàn Kiện Khê. Chúng con cũng đã làm hơn một năm nay rồi, vì kinh tế khó khăn chưa có khả năng hoàn thiện. Hôm nay được có cơ hội bề trên Hội Dòng, bề trên giáo phận cho sang bên Hoa Kỳ để xin tất cả các ân nhân, các hội đoàn để giúp đỡ chung tay với Hội Dòng chúng con, để Hội Dòng chúng con thứ nhất là hoàn thiện được cái nhà nhà Tập làm nơi đào tạo ơn gọi cho nhà dòng. Khi mà đã có ơn gọi để tu và để thành những chị em nữ tu đi ra để phục vụ thì giáo phận mới có những người truyền giáo trên cánh đồng truyền giáo của giáo phận, bởi vì cái cánh đồng truyền giáo của giáo phận còn rất là thiếu thốn những người để mà giúp đỡ truyền giáo. Hội dòng chúng con xin các ân nhân, các hội đoàn, tư nhân có thể chung tay giúp đỡ hội dòng chúng con. Chắc chắn sự giúp đỡ của quý vị, hội dòng chúng con sẽ ghi ơn và sẽ dâng lời cầu nguyện qua các giờ kinh. Nhất là các em nhà Tập thì luôn luôn trong đời sống cầu nguyện, tập tành tu đức, có rất nhiều giờ để cầu nguyện thì các em sẽ cầu nguyện nhiều hơn cho những ân nhân đã giúp đỡ hội dòng chúng con. Con nghĩ rằng là cái sự giúp đỡ của quý vị cũng là một cái cánh tay nối dài của Thiên Chúa đến hội dòng chúng con, và qua hội dòng chúng con thì đến những người nghèo, những việc mục vụ tại quê hương Việt Nam. Vậy thì chắc là Chúa sẽ ban ơn cho quý vị rất là nhiều. Xin chia sẻ một chút tâm tình của hội dòng chúng con và cái sứ mạng của chúng con được qua bên nước Hoa Kỳ này. Và con xin chân thành cảm ơn cô Kim Hà cũng như tất cả những ân nhân, những hội đoàn đã giúp đỡ chúng con. Hội dòng chúng con cũng có một cộng đoàn gọi là nhà mở để giúp những các cái bà bầu bị xa cơ lỡ bước, để chúng con nuôi và giúp đỡ cho họ trong cái thời kỳ họ mang thai. Và đồng thời chúng con cũng có một số các nhà tình thương nuôi những trẻ em nghèo, những trẻ em khuyết tật và những người già neo đơn ạ.
Cảm ơn sơ đã chia sẻ với quý thính giả. Trong quá trình hoạt động của sơ đó, sơ có những câu chuyện gì thương tâm đó, xin sơ vui lòng chia sẻ với lại mọi người ạ.
Vâng, trong các mục vụ của hội dòng rất là nhiều cái thương tâm xảy ra. Ví dụ có một hôm thì tối chuẩn bị nhà dòng đọc kinh thì thấy có tiếng khóc của trẻ em ở ngoài cổng. Khi đó có một sơ chạy ra thì thấy một trẻ em mới sinh vất ở cổng nhà dòng. Thế rồi cuối cùng là nhà dòng cũng rất là xôn xao sợ hãi, bởi vì không biết mình phải làm thế nào đây. Thì đưa về thu xếp để nhờ người nuôi, bởi vì lúc bấy giờ trong cộng đoàn nhà mẹ thì không có nuôi trẻ em như vậy, để mà có những sơ phục vụ để nuôi trẻ em đó. Nhất là cái công tác tham gia vào cái ban Caritas của giáo phận, như là giúp các em trẻ mà đi thu gom ve chai để đi có những cái buổi chủ nhật để các em đi các ngõ ngách thu nhặt các cái lon bia, các cái giấy vụn, rồi bao xi măng, rồi chai mắm, tất cả các cái thứ đấy gọi là thu gom ve chai để đi giúp những người nghèo, những người cùi. Tất cả hội dòng có rất là nhiều các cộng đoàn để tham gia vào đó. Thế rồi khi mà thu gom được thì bán đi rồi lấy tiền đó cho các cái giới trẻ, để các giới trẻ cũng biết thương đến người nghèo. Thì chúng con có đưa các giới trẻ đi đến các trại phong quả cảm ở Bắc Ninh, giúp cũng để cảm nghiệm được cái sự cô đơn, đau đớn, xa lìa mọi người. Thì đến có những ông già bà già cột hết ngón chân ngón tay rồi nhặng nó bâu. Chúng con vẫn luôn luôn là nhắc nhở các em và giúp các em là mình phải đến phục vụ giúp người ta, nhất là những các cái ông bà già nằm ở trong nhà hôi thối bẩn thỉu. Thế rồi các em luôn luôn là cùng với chúng con để đi vào tận phòng dọn giúp người ta, để cho người ta cảm nhận được cái tình thương mang Chúa đến cho người ta qua cái công việc của mình. Ngay cả các em trẻ thời nay, còn rất là nhiều các em trẻ tham gia ơn gọi rồi tham gia các cái nhóm phục vụ như vậy. Chúng con cũng phải là hy sinh và đi đầu rồi các em nó mới theo được. Rồi đồng thời hội dòng chúng con cũng còn có các cộng đoàn nằm ở trong tỉnh Hòa Bình, đó là ở trong Mường. Cái công tác truyền giáo của hội dòng là chị em phải hy sinh mà vào trong các cái vùng sâu vùng xa và trong Mường ấy để mà giúp họ, bởi vì bao nhiêu năm nay người ta không có các linh mục, có các nữ tu để giúp, thì bây giờ là chúng con phải đi bộ qua những quả đèo, quả đồi núi xa xôi xa lắm để mà vượt núi băng rừng để mà vào giúp người ta. Nhất là người ta rất là đói và nghèo, không có cơm ăn, không có áo mặc. Rồi chúng con cũng đi xin từng cái những các cái áo dư của người ta bỏ đi rồi để mang vào để cho người ta, rồi xin chăn cho người ta. Nhất là cái mùa rét ở cái ngoài miền Bắc thì nó cũng rét cắt da cắt thịt, miền núi thì lại càng rét hơn. Thực ra chúng con cũng luôn luôn là kêu gọi các em để mà giúp đỡ, rồi hội dòng cũng tạo mọi điều kiện để xin các ân nhân giúp thêm để chúng con có cái phương tiện để chúng con đi truyền giáo, nhất là vào những các cái vùng sâu vùng xa, miền rừng núi. Bởi vì khi mà vào trong đó thì thấy trẻ em không được học hành, không có quần áo, có vệ sinh gì, chẳng tắm rửa gì, cứ nheo nhóc, có khi tối cũng chẳng biết đường về nhà mà ngủ nằm ở bụi cây bụi cỏ. Đấy là những cái cảnh thương tâm mà chúng con đi phục vụ chúng con thấy. Dạ, con rất là cảm ơn cô đã cho con có cái buổi phỏng vấn hôm nay. Thì trước khi chia tay với cả quý vị thính giả thì con cũng có một điều xin tất cả các quý ân nhân, hội đoàn để chung tay giúp đỡ hội dòng chúng con, để cho chúng con có những phương tiện truyền giáo cần có để mà giúp các cái việc truyền giáo. Cảm ơn tất cả các quý vị ân nghe cái lời chia sẻ của con. công việc truyền giáo của hội dòng chúng con được thuận tiện, mà còn các giáo xứ giáo họ có những các cái điều kiện để làm việc tông đồ truyền giáo, giúp đỡ tất cả những công việc mục vụ phục vụ người nghèo, người neo đơn, người khuyết tật chỉ được các quý vị ân nhân thương và để ý đến hội dòng chúng con.
Cảm ơn sư. Hồi nãy sư có nói đến tổng giáo phận Hà Nội, xin sư có thể chia sẻ thêm là ngoài Hà Nội ra thì còn là những tỉnh nào và những cái vùng nào mới được sáp nhập vào tổng giáo phận Hà Nội?
Dạ, tổng giáo phận Hà Nội chúng con trước là có 5 tỉnh, đó là tỉnh Hà Nội, Hà Tây, Hòa Bình, Hà Nam, Nam Định, Hà Đông cũng thuộc về Hà Tây luôn ạ. Thì cái tỉnh Hà Tây và Hà Đông được sáp nhập vào Hà Nội và gọi là Hà Nội 2. Như vậy thì tổng giáo phận chúng con bây giờ là có 4 tỉnh, là có tỉnh Hà Nội, tỉnh Hà Nam, có tỉnh Nam Định, có tỉnh Hòa Bình.
Thưa quý thính giả, sau đây là số điện thoại của sơ Kim Oanh tại Hoa Kỳ. Chúng tôi sẽ lặp lại 2 lần: 617-818-7602. Chúng tôi xin lặp lại 617-818-7602. Nếu quý vị ghi chưa kịp, xin quý vị vui lòng liên lạc với Radio Giờ Của Mẹ 714-265-1512, 265-1512. Xin cảm ơn sơ Kim Oanh đã đến chia sẻ về những mục vụ của Hội Dòng Mến Thánh Giá Hà Nội, và Kim Hà xin kính chào quý vị thính giả. Tin về những tác phẩm mới của Radio Giờ Của Mẹ. Thưa quý thính giả, chúng tôi vừa xuất bản 5 tác phẩm về cầu nguyện. Thứ nhất là tác phẩm 41 tuần cửu nhật để cầu nguyện. Thứ hai là 50 tuần cửu nhật gõ cửa thiên đàng. Thứ ba là 120 kinh trừ tà giải thoát và chữa lành. Thứ bốn là tác phẩm Đức Mẹ Ban Ơn và Mề Đay Huyền Nhiệm. Và thứ năm là Quyền Năng Lòng Thương Xót Chúa. Những tác phẩm này được in tại Hoa Kỳ rất đẹp và có nội dung. Xin Chúa chữa lành cho mọi người. Nếu quý vị cần có những sách này, xin vui lòng liên lạc với Kim Hà 714-265-1512, 265-1512. Xin cảm ơn quý vị. Thông báo hành hương đi Ba Lan, ghé Paris và đến Medjugorje trong 14 ngày từ 26 tháng 10 cho đến mùng 8 tháng 11 năm 2014, nhóm thực hiện chương trình Radio Giờ Của Mẹ sẽ tổ chức hành hương đi Ba Lan, ghé Paris rồi qua Medjugorje trong 14 ngày. Có linh mục Hoàng Văn Đức làm cha linh hướng, hướng dẫn viên là Kim Hà có thông dịch tiếng Việt. Giá tất cả bao gồm khách sạn, máy bay, 2 bữa cơm, thuế phi trường, các thứ thuế và tiền tiếp cho tour guide khách sạn tổng cộng là 3.300 đồng. Chúng tôi sẽ đưa quý vị đến thăm Paris Rue de Bac, là nơi Đức Mẹ Maria hiện ra với Thánh Catherine Laboure, thăm nhà thờ có xác Thánh Vincent de Paul, thăm Ba Lan và mộ Thánh Faustina và những nơi có ơn chữa lành. Rồi qua Medjugorje, quý vị sẽ có thể gặp được các thị nhân. Xin vui lòng liên lạc với Radio Giờ Của Mẹ để đóng tiền deposit 500 đô. Số điện thoại để liên lạc là 714-265-1512, 265-1512, hay email là memaria2000@yahoo.com, memaria2000@yahoo.com. Kim Hà xin kính mời. Thưa quý thính giả, sau đây là phần thông báo. Tuần này chúng tôi xin được cảm ơn ông bà Quân Nguyễn đã yểm trợ cho các chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ. Tin về quỹ xã hội, một vị ẩn danh cho 80 đô và chúng tôi đã bù thêm để gửi 103 đô về giúp cho bà cố của sơ Thu Hường tại Long Thành. Như vậy quỹ vẫn còn lại là 0 đồng. Xin cảm ơn lòng quảng đại của quý ân nhân, nguyện xin Chúa và Đức Mẹ trả công bội hậu cho quý vị và gia đình.
Kính thưa quý thính giả, chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ đến đây là chấm dứt. Quý vị có thể theo dõi các chương trình này trên mạng lưới điện toán toàn cầu qua địa chỉ memaria.org, memaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ, xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512. Xin kính mời quý thính giả đón nghe các chương trình Giờ Của Mẹ vào mỗi sáng Chủ Nhật trên cùng một làn sóng AM 1480. Nhóm thực hiện xin thân ái kính chào tạm biệt quý thính giả và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.